tại độ ngũ, nên nhân tâm được bỏ gốc là Phật Pháp.
Sao con gọi là ngũ minh? Năm cái thứ sáng suốt, nghĩa là Bồ Tát phải học năm thứ cho tinh thông, cho nên gọi là sáng suốt tinh thông. Trước hết là học năm thứ, trước hết học về nội địa, tức là các sách của mình, các sách về Phật Pháp. Dĩ nhiên là mình phải học việc của mình trước, các sách của Đạo Phật về Phật Pháp. Đấy. Đó, trước hết mình phải sáng suốt tinh thông về nội điển, tức là những sách của mình, sách về Phật Pháp. Rồi thứ hai là thanh minh, là biết cái âm thanh, tức là như bây giờ người ta học tiếng Anh, người ta học tiếng Tàu. Đấy. Bởi vì mình có biết cái tiếng nói thì mình mới giáo hóa được chúng sanh, mới giảng dạy được. Thế cho nên phải có cái thanh minh, là biết những cái âm thanh, giáo hóa cho người Việt Nam thì mình phải nói tiếng Việt Nam, viết biết viết, biết đọc biết nói cho rành rẽ rõ ràng. Thế giáo hóa cho người nước, cho người ngoại quốc thì mình phải học tiếng Anh, mình cũng phải biết nói biết viết rành rẽ rõ ràng. Thế nếu mình giáo hóa cho người Tàu thì mình phải biết tiếng Tàu. Cho nên Bồ Tát phải có thanh minh, tức là người ta gọi là học về sinh ngữ. Rồi cái thứ ba là y phương minh, tức là Bồ Tát phải biết nghề thuốc. Bởi vì chúng sanh thì đứa nào cũng mỗi thứ một thứ bệnh, chuyện khổ nọ khổ kia, thì Bồ Tát phải lo, phải biết thuốc để ứng đáp vào những các cái bệnh khổ cho chúng sanh. Rồi công xảo minh là Bồ Tát phải có cái tài, có cái tài năng biết những các gọi là cái nghệ thuật, các công nghệ, công xảo minh. Ví dụ như biết làm điện, mỗi khi người ta cần đến cái bóng đèn ánh sáng thì Bồ Tát nhanh nhẩu có biết cái cách để cho người ta có điện, có sáng. Thế hay là biết cắt may, hay là biết làm những các cái nghề công nghệ, có cái tài nghề để giúp đỡ cho chúng sanh trong cái đời sống của nó. Thế là bốn con cái gì, thế năm con gì? Thì có cái bộ từ điển Phật học đó để mình tra có ngay. À, nhân minh, thầy nhớ rồi, cái nhân minh tức là người ta cứ nói là học về logic, tức là cái cách làm văn, cái cách viết, viết câu cho nó có đầu có đuôi, có minh bạch. Thầy rồi nhân minh, sáng nay nó nói ngoại minh thì nghe nó lạ tai. Phải nhân minh, nhân minh tức là phải cách làm văn, cái lối viết hồi xưa nó có những cái phương pháp phải học. Hồi xưa cái gì hồi xưa thầy cũng được học một lần rồi mà thầy quên, lâu ngày rồi quên. Hồi xưa có các cụ có giảng một lần, sự hòa thượng Thiện Hòa có giảng về nhân minh, có dạy về nhân minh mà quên, bây giờ không nhớ tí nào. Cách làm phải làm văn, trước hết phải đặt cái vấn đề, sau rồi cho thí dụ, xong rồi giải nghĩa. Cái cách viết, cái lối người ta gọi là logic. Phải, đúng rồi, nhân minh phải.
Mà người ta nói nhân minh có nghĩa là thuyết minh về lẽ chấm tà chân ngụy, đó là luận lý học tức như logic học ngày nay.
Con nói lại, thuyết minh về chấm tà về cái gì, cái không phải. Thì như thế, nhưng mà không phải nói về chấm tà, nói về cách làm. Cái logic nghĩa là giảm thế nào mà cho nó minh bạch, đặt cái đề tài, rồi cho thí dụ, rồi giảm cái cách cái cách làm văn, cách được. Ở nhà trường người ta có dạy cái môn này, người ta gọi là môn logic. Các vị các em mà học vào lớp và cái trình độ tu tài là có học cái môn này thời của thầy ngày xưa, còn bây giờ thì không biết. Người ta có học cái môn này, ta học cái môn này nên ta học theo Âu, theo lối Âu Mỹ, còn mình thì nhà chùa thì học theo lối của người Tàu, là cách để biết nói, biết diễn giảng cho nó minh bạch. Sáng nay các em có biên nữa, tại tức là biên những gì rồi, biên nội này, rồi y phương minh này, thanh minh này, công xảo minh này, rồi nhân minh, năm thứ, nghĩa là có học đủ các thứ bên ngoài như thế, nhưng mà không được bỏ gốc là Phật pháp, nghĩa là cũng phải học đủ năm thứ để mà có khả năng để giáo hóa cho mọi người. Thế nhưng mà không được bỏ gốc là Phật pháp. Dĩ nhiên cái nội điển, cái phần cần, cái cốt yếu của mình. Chỗ nào đang nói Đăng Huy có nói tiếp, mà con gọi là nhãn quang sáng suốt, tức là cái tầm nhìn, tức là cái chỗ cái kiến thức của cái người này, người ta phải sáng suốt, phải hiểu biết rộng rãi, thế là phải có cái tầm nhìn rộng rãi, không có khư chấp chặt, chứ không phải là cứ cái kiểu cứ cho rằng mình là phải, rồi cứ khư chấp chặt cái ý kiến của mình mà không chịu chấp nhận những cái ý kiến của người khác. Thế đối với vấn đề nào cũng không bị chướng ngại. Thì đó là việc của Bồ Tát phải thế đấy. Nhưng mà sơ tâm Bồ Tát là Bồ Tát mới tu mới học thì phải làm sao? Tuyệt để tuân hành giới này, nghĩa là làm sao? Tuyệt để phải học Đại Thừa. Với người sơ tâm không thì không thể lơ là tới cái chuyện học Đại Thừa được, mà triệt để là phải học kinh và luật Đại Thừa, phải học bổn phận của mình cho xong đã, rồi lúc bây giờ mình học thêm những các cái phương tiện để giáo hóa cho người khác. Nhưng trước hết là mình phải có cái vốn của mình, cái căn bản của mình phải thật vững.
Hàng tân học trước tiên phải tâm kính cung kính năm bộ Phật pháp,
nghĩa từng câu, tin và tin sâu. Thế nào con gọi là tin sâu và thế nào là tin cảm? Để tin sâu nghĩa là mình một lòng tin, gặp cái chướng ngại gì mình cũng vẫn cứ tin, chứ không có gì sợ hãi quyền thế mà mình vội vàng mình bỏ đạo, thì mình mất cái căn bản của mình. Cho nên cái người đã thâm tín thì dù bị dọa nạt, dù nói kiểu nào, chứ người ta vẫn tu, thì như thế gọi là cái lòng tin, gọi là thâm tín. Thế nếu bị dọa nạt sợ hãi rồi bỏ không dám tu nữa thì đó là cái lòng tu cạn cợt, cái lòng tin nó cạn cợt. Cho nên gọi là thâm tín, thì chúng ta trước hết phải tập phải có cái lòng tin sâu, phải cung kính, phải hâm mộ Phật pháp. Nhưng làm thế nào để lòng tin chúng ta được sâu? Phải học đã, học kinh sách để hiểu cho rõ. Một khi hiểu rõ, thấy đúng lẽ phải, đúng sự thật, đã, thì lúc bây giờ mình quyết định mình tin. Cho nên cái tin ấy, nó phải có cái hiểu, hiểu thì cái tin nó mới sâu. Còn nếu a dua bắt chiết người ta thì cái lòng tin nó hời hợt. Cho nên kinh Pháp Hoa có hẳn một phẩm gọi là tín giải. giải nghĩa là hiểu. Còn do hiểu thì ta làm tin, vừa là chánh tín mà lại vừa là thâm tín. Thế nào là kinh, thế nào là luật, là dạy về giới. Đấy, chúng ta không được sát sanh, không được trộm cắp, thế mà nói dối thì tội như thế nào. Đó là chúng ta học về luật. Thế còn kinh là Phật giảng dạy về lý nhân quả, về các phương pháp tu hành, như kinh A-di-đà, kinh Lăng Nghiêm, thế là kinh. Còn luật là dạy về giới luật. Thế thì chúng ta phải y cả kinh, là y cả luật. Luật là dạy về sự tướng, còn kinh dạy về nghĩa lý. Thế chúng ta biết cả phần sự, phần lý, biết cả phần tánh, phần tướng. Thế chúng ta tu hành. Tu hành nghĩa là gì nhỉ? Con thực hành, con tu tập này, thì trên cái kinh nghiệm mình thực hiện, thì lúc bây giờ mình mới khai mở được cái chỗ hiểu rõ ràng minh bạch. Thế thì thế y kinh luật con tu hành thì con mới khế nhập được thật lý. Thế nào gọi là khế nhập thật lý? Tức là hợp, mà nhập tức là vào. Đấy. Cũng như người trước hết phải đứng thực hướng về cái cửa rồi mới vào trong cái cửa. Thế gọi là khế hợp cái thật lý. Như chúng mình bây giờ tu tịnh độ thì thật lý của chúng mình là ba chữ A-di-đà. A-di-đà nghĩa là gì? Vậy thật lý là cái chân tâm bản tánh của mình, vô lượng quan, vô lượng thọ. Cái tâm tánh của mình đồng thể với Phật và đồng thể với mười phương chúng sanh. Đấy. Vậy thì chúng ta bây giờ phải khế nhập thật lý, tức là phải khế nhập vào tánh vô lượng quan, vô lượng thọ. Vậy ở đây nói y kinh luật tu hành thì con khế nhập thật lý. Đã. Thì dĩ nhiên chúng ta còn đang học. Để rồi chúng ta mới tu, rồi chúng ta mới thực hành được. Cho nên cái việc này chúng ta chưa vào được thật lý, nhưng con hiểu qua, sơ qua cái đường lối thế nào theo như chúng mình đã học ở trong kinh. Các vị chư Phật Bồ Tát các ngài tu thế nào thì mình cũng mới sơ qua. Thế nào là y kinh luật tu hành, con khế nhập thật lý, mình cũng hiểu một chút cái đường lối các ngài. Anh thấy Đức Quán Thế Âm ngài tu thế nào nè? Ở trong Lăng Nghiêm con học rồi. Đã. Bây giờ chúng mình tu tịnh độ thì có Đức Di Đà, Đức Quán Âm. Đến Đức Di Đà thì ngài thành Phật rồi. Còn bây giờ Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát là hai vị Bồ Tát đang thực hành, đang tu. Nói như thế nghĩa là các ngài là hai cô giáo đã đang đem cái phương pháp tu hành cho chúng mình noi theo để mà nhận được tánh vô lượng quan, vô lượng thọ để thành Phật A Di Đà như Đức A Di Đà đã thành công đắc quả. Vậy thì chúng ta theo trong cái bước đi của Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí thì chúng ta biết các ngài thế nào là các ngài y kinh luật tu hành để khế nhập thật lý. Cái Quán Thế Âm là làm gì nhỉ? Chuyên nghe cái tánh nghe của ngài. Đấy. Chuyên nghe cái tánh nghe. Đấy. Thế còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát là làm gì? Con thuộc cái bài Đại Thế Chí Bồ Tát không? Cả lớp chắc ai cũng thuộc cả rồi phải không? Chúng ta đọc lên một lần đi nào. Thâu nhiếp sáu căn, rồi gì nữa? Chuyên một tịnh niệm, được vào chánh định. Thế nào là thâu nhiếp sáu căn để diệu ấn? Thế là ngày tu, ngày hành. Thâu nhiếp sáu căn, chuyên một tịnh niệm, được vào chánh định, buông hết cả. Cho nên gọi là Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Nam Mô nghĩa là quay về. Cái con mắt này không quay ra ngoài để kiếm những sắc tướng nữa. Cái tai này không quay ra ngoài để kiếm những âm thanh khen chê nữa. Đó. Cái mũi này không quay ra ngoài để tìm những mùi thơm nước hoa phấn sắc. Cái lưỡi này không quay ra ngoài để kiếm những ngọt chua mướn ăn ngon. Cái thân này không quay ra ngoài để tìm những áo đẹp, những vàng, những ngọc để sang trang điểm. Mà thứ nhất là cái tâm này không đem ra bên ngoài để yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi nữa. Đấy, mình rũ sạch vạn duyên, quay về. Cho nên gọi là Nam Mô. Quay về. Quay về đâu? Phật A-di-đà đồng thể với mình. Thế cho nên mình trở về cái tâm mình thì chính là mình đang sống với Phật A-di-đà. Chỉ cần cái tâm mình đó. Thế như thế quay về chuyên một tịnh niệm. Cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật chuyên một tịnh niệm. Đã. Như thế hàng ngày để lọc cho sạch những cái lầm mê, những vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Mình lọc đi hết. Đã. Thế là đến nhất tâm bất loạn, một lòng chỉ có trở về với Phật, nghĩa là trở về với cái chân tâm. Thì khi ấy mình sẽ nhập tam ma địa, tức là mình trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ hoàn toàn. Thì như thế gọi là nhập được cái thật lý khế. Khế là mình quay trở về, mình hợp với. Để nhập là mình vào, vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Còn bây giờ tuy rằng mình cũng có tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nhưng cả ngày mình chạy theo cảnh bên ngoài, rồi cả ngày lo cho cái thân hư vọng. Thế rồi cái tâm nó rối loạn với những hão huyền. Bây giờ mình buông ba cái đi, quay về sống với Phật A Di Đà, gọi là thật lý, trở về với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, của mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể. Thế đấy, y kinh luật, mà đồng thời đó là y kinh. Chúng ta làm như thế là y kinh Lăng Nghiêm, y kinh Di Đà. Thế rồi đồng thời chúng ta phải trì giới. Các con đang ở Sa Di phải giữ giới Sa Di, 24 oai nghi của Sa Di. Thế thọ Bồ Tát giới phải giữ Bồ Tát giới, thọ Tỳ Kheo Ni phải giữ giới, nghĩa là ở ngôi vị nào giữ giới luật của ngôi vị ấy. Thế thì như thế chúng ta sẽ khế nhập, trở về vào được cái chân lý là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ hiện tại của chúng ta. Còn nói tiếp,
con tu tập pháp khởi đăng viếng.
Thế là cái gì? Văn huân. Văn là mình học, hoặc là nghe giảng, hoặc là đọc kinh, đọc sách. Thì những cái lời giảng của Phật, của Tổ thấm thía và tâm. Thế rồi mình y cái lời giảng ấy, mình thực tập thế thì sẽ phát khỏi chánh kiến. Thế nào con gọi là chánh kiến? Nhưng thế nào gọi là chánh chứ? Cứ con bảo con chánh, thầy thầy cũng bảo thầy chánh, người ta cũng bảo người ta chánh. Đấy, bây giờ những người ở ngoài chợ, người ta giết gà người ta ăn, thế rồi mình có bảo người ta thì người ta bảo rời sinh những con vật này để cho người cho mình ăn, thế người ta cũng bảo người ta đúng. Thế cho nên đối với con, thế nào gọi là chánh kiến? Là thấy đúng. Đó, cái thật không phải mình, nó không phải thân thể của mình. Đó, tại mình ăn cơm, mình uống nước, mình vơ những các cái vật ở bên ngoài, mình đắp vào thành cái hình, rồi mình nhận là thể chất của mình. Chứ không phải. Thành ra cái tánh biết của mình ấy, nó cuộc vào cái đất nước gió lửa này. Thế là mình hệ lụy, chứ không phải là thật là thân thể của mình. Cái hiểu nhận được sự thật như thế thì chúng ta gọi là chánh kiến. Tiếp.
Đại thừa lực độ vạn hạnh lấy chánh kiến làm cơ bản chủ yếu chỉ đạo.
Bây giờ cái chữ đại thừa lục độ vạn hạnh nghĩa là gì? Trước hết từ vạn hạnh nghĩa là tất cả những cái việc lành, chánh ác làm lành của chúng ta. Đó, gọi là vạn hạnh, nghĩa là nhiều việc lắm, nhiều cái ác chúng ta tránh mà cũng nhiều cái lành chúng ta làm, cho nên nói tổng quát gọi là vạn hạnh. Cái vạn hạnh này chung quy là do sáu cái pháp học gọi là lục độ. Vậy con giảng chữ lục độ. Độ sáu cái bến đò thì là thế nào? Đò là để chở khách từ chỗ này qua chỗ kia. Thì ở đây giáo lý của Phật là ví với sáu cái bến đò này là thế nào? Rời cái bờ sanh tử bên này, đấy, qua cái dòng sông phiền não, con rời cái bờ sanh tử này, con lên cái bờ giác ở bên kia. Bờ bên kia con học Bát Nhã gọi là đáo bị ngạn, lên bờ bên kia. Bờ bên kia tức là cái chỗ giác tỉnh và thành Phật. Còn chúng mình bây giờ đứng bờ bên này, tại còn có cả một dòng sông tham sân si mạn nghi tà kiến, cả một cái dòng sông ấy đã. Thế mình đứng bờ bên này, cho nên bây giờ mình phải nhờ giáo lý của Phật để Phật dạy chúng mình sáu cái việc. Phật cho chúng mình sáu cái đò để đi qua được cái dòng sông phiền não mà lên cái bờ bên kia để thành Phật, thành hiền thánh. Thế thì chúng ta đang ở bờ bên này, phải qua cái dòng sông phiền não tham sân si mạn nghi tà kiến, đó nó trôi chúng mình xuống phăng phăng, nó nhận chìm chúng mình xuống đáy. Đó, cho nên mình phải có cái sáu cái con đò này để vượt qua cái đám phiền não ấy, là mình sẽ lên được bờ giác, tức là thành Phật. Thế sáu con đò này con thuộc là những gì nhỉ? Đá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, hiền định và Bát Nhã. Cái chùa Bát Nhã của mình đây kia có con bò kìa, có cái thuyền đó. Mà thực ra cái Bát Nhã này lại là cái chợ đạo then chốt cho cả năm thứ kia. Cái Bát Nhã, nếu không có Bát Nhã thì không lên được tới bờ kia. Thế cho nên tuy nói là sáu, nhưng mà thực cả năm thứ kia đều phải mượn cái Bát Nhã. Đó. Mà Bát Nhã phải thực hành năm thứ kia thì mới lên, cho nên gọi là cộng lại tất cả gọi là sáu cái đò. Thế vậy thì con làm vạn hạnh, con làm trăm thứ, nhưng tổng quát lại tức là con tu cái lục độ này là sáu cái đò. Bây giờ ấn diệu ấn con nói lại sáu cái đò này đi, tên sáu cái đò thì đã mở cái đường tu là ba thí, cho nên cái tấm lòng mở ra rộng rãi, em thấy là bắt đầu đấy là ba thí rồi làm gì? À, nhẫn nhục, thứ tư tinh tấn, à, rồi thứ năm thiền định, và thứ sáu đấy, đấy. Thế là con có sáu cái con đò, thế là sáu cái công hạnh này, từ sáu cái công hạnh này mình mới tu ra thành ra có gọi là vạn hạnh, làm cả hàng vạn công việc chung quy cũng không ra ngoài sáu cái thứ này. Thế là lục độ. À, con nhớ chữ thừa là cụ xé, vậy đại thừa là cái gì? Cụ xé lớn. Tại sao con gọi là cụ xé lớn? Chờ mình nó lại chờ bao nhiêu người khác nữa, đồng thời mình mà lên cái xe này là mình đi giáo hóa bao nhiêu người cùng lên xe, chứ không phải chỉ có một mình lên xe. Cứ mỗi một người mà lên cái xe này là mang theo bao nhiêu quyến thuộc vào cái xe này, tức là giáo hóa và là đại thừa này. Mà đặc biệt của cái cỗ xe này, cái giáo lý này Phật dạy chúng mình làm gì? Dạy mà tu lục độ vạn hạnh để làm gì? Thế nhập thật lý để làm gì? Nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp cả pháp giới. Đấy. Cái xe này nó to như thế, nó ở khắp cả pháp giới, cho nên nó chở tất cả chúng sanh, không bỏ sót một người nào, nên gọi là xe lớn. Thế thì đấy, tất cả vạn hạnh của chúng mình gom lại tức là tu lục độ, mà tu lục độ tức là học về giáo lý đại thừa, phải không? Đấy. Thế thì đại thừa lấy chánh kiến làm cơ bản chủ yếu chỉ đạo. Thế nào con gọi là chánh kiến? Thì đã gọi thấy đúng, nhưng mà thế nào với con gọi là thấy đúng? Bởi vì con là con cho con là đúng, thầy thầy cho thầy là đúng, những người buôn bán ngoài chợ kia người ta tự cho người ta là đúng, ai cũng đúng cả. Vậy bây giờ đây đối với chúng mình, riêng chúng mình học về đại thừa đây, về kinh sách đây, thì thế nào gọi là chánh kiến? Minh bạch chỉ ra. Thế còn cứ giải nghĩa cái chữ chánh nghĩa là đúng thì ai đúng hết, rồi mà tha hộ mà cãi nhau. Thế nào con gọi là chánh kiến, là thấy đúng? Theo như con học, học cái quyển sách chúng mình đang học đây, học về đại thừa, thế nào là con thấy đúng? Chân tâm bản tánh của mình, thật thể, thật cái thân thật của mình, cái tâm thật của mình, à, là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà, này, vô thể chất là tánh giác, à, mà vô lượng nghĩa là ở khắp cả pháp giới. Cái tánh giác này là tánh quang này đang có mặt ở khắp pháp giới này, mà không sanh không diệt, cho nên gọi là vô lượng, cho nên gọi là vô lượng thọ. À, đó là giáo lý đại thừa chánh kiến. Mà muốn nhận được cái tánh này, muốn nhận được cái thật, thì trước hết mình phải bỏ cái giả, phải nhớ rằng cái thân này là đất, không phải mình. Để yêu ghét mừng giận thương lo, những cái là vọng tâm chứ không phải thật tâm mình. Cái vọng tâm nó cứ gặp duyên thì nó nổi bật lên, hết duyên nó lại tan đi, nó không phải mình. Thế là vọng thân, vọng tâm, rồi những cái mình đang thấy đây là những cái bóng ảnh hiện ở nơi mắt, những cái mình đang nghe đây là những cái rung động của không khí, những người, những nếm, những xúc, chỉ là những cảm giác của thần kinh, nghĩa là cái cảnh cũng huyễn. Thế là vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, mình phải buông ra. Thế đấy là giáo lý tiểu thừa, chánh kiến của tiểu thừa, để thấy những cái hư vọng mình buông ra. Thế rồi lên đại thừa để học cái tánh A-di-đà thường trụ ở khắp mười phương, nhận lấy cái tánh thật của mình là thể chất thật của mình, nghĩa là thật mình vốn bản lai xưa nay mình vẫn là Phật. Bây giờ quên mê thì bây giờ tu để tỉnh ra, tỉnh ra mà trở về làm Phật, là địa vị thật của chúng ta. Bây giờ chúng ta nhận lấy, trước hết phải học cái tiểu, rồi mới lên cái lớn cái đại. Học tiểu, chánh kiến của tiểu thừa là thấy rõ cái thân này là đất nước gió lửa, là vọng thân. Cái tâm yêu ghét mình giận thương lo buồn tủi, cái là vọng tâm. Và những sắc thanh hương vị xúc pháp cảnh ở bên ngoài là vọng cảnh. Đấy, giáo lý tiểu thừa chúng mình học để thấy những cái hư vọng mà buông xả đi. Thế là chánh kiến của tiểu thừa. Thế rồi lên chánh kiến đại thừa là nhận được cái tánh A-di-đà thường trụ ở khắp mười phương. Tánh này là bản thể của mình, là thân thật của mình, và cũng là bản thể của mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể. Cho nên tất cả cây cối núi sông nhà cửa chỉ là theo nghiệp báo mà giả hiện, chứ không có thật. Thật ấy chỉ là cảnh, là tánh Phật, cảnh của Phật mà chúng ta đang học, đang tập, để đang ở đây gọi là khế nhập thật lý. Nhận như đức như thế thì theo như chúng mình, trong nhà Phật mình gọi thế là chánh kiến. Thì lấy chánh kiến làm cơ bản, chủ yếu, chỉ đạo. Vì các em nó chưa quen những chữ nho. Thực ra những chữ này tiếng Việt mình đã dùng, nó ít đọc sách, không có, nó ít gặp và nó có hay quên. Bây giờ Tường Vi hoan hỉ nhắc lại, Tường Vi hãy nhận hộ cho tôi, cái cơ bản này là cái cơ bản chủ yếu, mà là cơ bản của cái gì? Cơ bản để chỉ đạo, là cái then chốt. Mà muốn có chánh kiến thì chúng ta không thể rời cái việc học kinh luật được. Thế cho nên Bồ Tát mà không học kinh học luật là Bồ Tát phạm giới, nghĩa là Phật bắt buộc các Bồ Tát phải học kinh luật, học để có chánh kiến. Mà một khi có chánh kiến rồi thì mới nói chuyện tu hành và làm tất cả các việc khác. Do công hạnh, do lục độ vạn hạnh, chúng ta tu, bây giờ chúng ta mới khế nhập được lý tánh. Ở đây nói lý tánh là gì nhỉ? Cái chữ mảnh đó, à, gọi là Như Lai Tạng, cái kho. Như Lai là ông Phật, sao ông Phật lại bỏ ông vào kho? Nghĩa là bây giờ chính cô Liên Hương đó là ông Phật đang ở trong kho. Sao thế? Sao Liên Hương lại là ông Phật ở trong kho? Nó không cho ông ra tội nghiệp. Cái đã gọi là kho thì tức là rộng, là lớn, là nhiều. Mà cũng có cái sao lại gọi là Như Lai Tạng? Sao không gọi ngay là Liên Hương Như Lai mà lại gọi là Như Lai Tạng. Nhưng mà bây giờ ông Phật lại còn ở trong kho rồi. Là thế nào? Cái kho này chứa một ông Như Lai. Đấy. Như Lai Tạng nghĩa là có một cái kho đang chứa một ông Như Lai, nghĩa là ông ấy chưa ra khỏi cái kho đó. Cái kho đó đang chứa một ông Như Lai. Thế sao lại bảo Liên Hương là cái kho chứa ông Như Lai mà không gọi thẳng ấy là Liên Hương Như Lai, có phải gọi không? Thế nó chả đứa nào nó Nam Mô Liên Hương Như Lai cả. Mà nó gọi là đấy là cái là Như Lai Tạng, là cái kho, kho chứa ông Như Lai. Thế là gì? Ông Phật, như ông Phật còn ở trong kho, cho nên người ta chưa có Nam Mô Liên Hương Như Lai. Cho nên bây giờ Liên Hương còn phải tu các công hạnh để chứng được cái lý tánh, để thành ông Phật thật sự vô minh. Thế nào gọi là xuất kiền? Kiền, kiền là đang bị trói. Xuất kiền là ra khỏi cái sự trói buộc. Thế ông Như Lai làm sao ông lại bị trói nhỉ? Còn đang bị ở trong đường mê. Ông Như Lai mà ông Như Lai lại còn đang mê. Bây giờ phải làm thế nào cho ông ấy tỉnh ra? Ông ấy ra khỏi cái trói buộc của vô minh. Thì lúc bây giờ Bồ Đề quả mãn liền chứng pháp thân. Thế nào gọi là pháp thân? Thật thì con đang có đấy rồi, mà làm sao phải đợi Bồ Đề quả mãn cơ thì con mới chứng được pháp thân. Bồ Đề quả mãn nghĩa là gì? Nghĩa là giác tỉnh. Cái quả giác tỉnh nó hoàn mãn. Khi nào con giác tỉnh hoàn toàn thì con liền chứng được pháp thân. Bởi vì hiện tại bây giờ pháp thân con đang có. Đây, chị em đọc đi. Đường
đường thường hữu nhân có, đường đường thường chủ pháp thân.
Đấy, hiện thường rõ ràng hiện tại con đang biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe, đó là rõ ràng thường con vẫn có cái tánh Phật đấy. Như thế thì đích xác là cái pháp thân của con ấy đang thường trụ mà con chưa nhận được ra. Đến bao giờ Bồ Đề quả mãn, nghĩa là đến khi Bồ Đề là giác tỉnh, quả là cái tu cho nó thành kết quả, cái giác tỉnh nó hoàn toàn, thế thì con liền nhận được pháp thân của con. Nghĩa là con thấy con ở khắp cả vạn pháp, chỗ nào cũng là mình hết. Cái cột cũng là mình, cái mái nhà cũng là mình, cái đám mây kia cũng là mình, dòng sông quả núi, chỗ nào cũng là mình hết, chứ không phải chỉ có cái thân này là mình đâu. Thì như thế gọi là chứng được pháp thân, gọi là thành Phật, có Phật để quy y. Sao nay con mới có Phật? Thời mọi khi sao con không có Phật? Bây giờ nay, cái chữ nay là cái nào? Ông Phật thật đấy, ông Thích Ca, ông Di Đà, đó, các ông Phật đã thành Phật rồi. Đức Thích Ca thành Phật đã 2500 năm, mà làm sao bây giờ lại bảo con nay có Phật? Phật đã thành Phật đã 2500 năm, Ngài vẫn đang có mặt tại đây, Ngài chỉ đợi con quy y thôi. Đấy. Thế là Phật cứ ngồi sẵn đây để cho mình học, mình tu, để mình theo Ngài, để nương tựa Ngài. Đấy. Thế là có ông Phật ngồi đây, ít nhất cũng nói một Đức Thích Ca đi, Ngài cũng thành Phật đã 2500 năm nay rồi. Đấy. Ngài đang ngồi tại khắp hư không đây đợi bọn mình. Thế là có Phật để quy y. Rồi gì nữa? Có kinh, có sách rõ ràng để học. Đấy. Rồi gì nữa? Có các bậc thầy, có bạn có bao nhiêu vị sẵn sàng giúp đỡ cho mình học. Thế thì sao? Thế thì mình phải một lòng mình học đi, chứ làm sao mà lại đành héo mầm bồ đề. Thế nào là héo mầm bồ đề? Cái tâm giác tình của con nó mới mọc mầm thôi, đã mới tập, mới tu, mới học. Đấy, chúng mình bây giờ cái tâm giác tình của mình gọi là nó mới mọc mầm thôi. Thế bây giờ nếu mình không học, không tu thì làm sao? Nó sẽ hư đi. Đấy, héo mầm bồ đề, hư giống chánh pháp. Kinh gọi là đoạn Phật tánh. Thế nào con gọi là đoạn Phật tánh? Ở rằng cái Phật tánh là bằng kim cương, không sanh không diệt. Mà sao ở đây con đã bảo con đoạn được nó? Con làm mất cái giống Phật, quên đi à, lại quên đi, lại đi theo đường mê như cũ, mà thành là quên mất. Tuy có mà không xài thì cũng coi như không, cho nên đây gọi là mất. Con nói Phật tánh sẵn đủ trong tâm, bị mờ đi nghĩa là quên đi à, quên đi rồi không biết là mình có tánh Phật nữa. Thế cho nên gọi là mất chứ không phải thật là mất. Sao thế? Sợ rằng mình bắt chước theo, quên cái tâm độ sanh. Thì nói là giới này đặc biệt cấm hàng tân học, cho nên Bồ Tát một khi đã học của mình rồi, về Đại Thừa được rồi, rồi bây giờ mới nghiên cứu kỹ về Tiểu Thừa, mới học về Ngoại Đạo Ngũ Minh. Để làm gì? Theo phương tiện mà giáo hóa. Mình muốn giáo hóa người ta, mình phải hiểu rõ cái chỗ hiểu của người ta, cái chỗ học của người ta, rồi mình mới trình bày cái phải trái, cái hay dở. Chứ nếu mình không biết gì cả, làm sao mình nói được với người ta? Thế cho nên Bồ Tát thì phải học đủ các thứ để có phương tiện mà giáo hóa. Nhưng mà đó là nói những Bồ Tát đã có khả năng giáo hóa. Còn với người mới học hay những người kém trí tuệ thì sao? Thì phải chuyên học Đại Thừa. Đấy, không được rời bỏ kinh luật Đại Thừa. Thế là thế nào? Người Tiểu Thừa phải lo học Tiểu Thừa, người Đại Thừa phải lo học Đại Thừa. Nhưng mà cứ biết là trong Đạo Phật thì Đại Thừa với Tiểu Thừa mình phải học cả. Lấy cái bổn pháp làm chính gốc, rồi còn ngoài ra có sức mà muốn giáo hóa mọi người thì mình tham cứu thêm các thứ để có đủ phương tiện mà phân biệt chánh tà cho mọi người nhận thôi. Nhưng cái chính yếu là mình phải học Phật pháp câu đức đoạn. Cho nên bây giờ chị em chịu khó đọc lại một lần, mà đọc chậm để nhận cái lời Phật dạy cái gì ở đây. Chúng ta đọc lại một lần, thành bài chúng cùng đọc. Xéo hòa chẳng
thống lý đại chúng cần nhất thiết có ngài.
Thế mình thấy chị em có sự xích mích thì mình phải tìm cách hòa giải, chứ đừng về phe bên này về phe bên kia để trong chùa sinh ra có bè phái chống đối nhau. Thế việc đấy là việc tối thiểu chúng một chúng ở một chùa để hòa ấm, đây là cái việc cần thiết. Tăng mà không hòa thì coi như là 88% không phải là tăng. cho nên trước hết phải dẹp mình mà hòa với chị em. Cần nói tiếp. Giữa cái câu tự quy y tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy không ngại. Bây giờ con quy y tất cả đại chúng. Thế nhưng mà cái chữ tự quy y đấy, nếu mà nói quy y tăng thì như con vừa giảng, quy y tăng nghĩa là chúng ta quay về nương tựa tất cả đạo chúng. Còn tự quy y tăng nghĩa là quay về nương tựa ngôi tăng bảo của tự mình. Tự quy y tăng, sao mình lại cũng có ngôi tăng bảo nhỉ? Chúng ta có ngôi gọi là đồng thể tam bảo hay là nhất thể tam bảo, thì con chỉ cái gì ra? Phật, Pháp và Tăng, đây là ngôi thứ ba. Thế mà một chúng mình, tâm chúng mình cũng đủ cả ba ngôi, có ngôi Phật bảo, có ngôi Pháp bảo, có ngôi Tăng bảo, cho nên gọi là nhất nhất thể tam bảo. Thế thì đấy, chúng mình tự quy y tăng, tức là nói về cái ngôi thứ ba đó, ngôi tăng bảo, mà trong nhất thể tam bảo, con chỉ cái đó. Các con đã có cái quyển tam quy rồi chứ gì, trong đó có giảng rõ ba ngôi ở một cái tâm của mình, cho nên gọi là nhất thể. Cái chính cái tâm của con ấy là pháp bảo rồi. Thế từ cái tâm ấy mình vận lên cái trí tuệ để hiểu biết, thì vận lên cái trí tuệ, thì cái trí tuệ ấy là Phật bảo. Trí tuệ giác tỉnh là Phật. Có rồi, Phật là giác không? Thế thì chính cái tâm ấy là pháp bảo, mà từ cái tâm ấy vận cái trí tuệ lên, thế là Phật bảo. Cái khả năng đem cái trí tuệ để nhận được cái chân tâm thì gọi là tăng bảo. Cái khả năng đem trí tuệ trả về cái chân tâm, soi sáng cái chân tâm của mình, nghĩa là mình lại tự soi lại mình. Con nhận cái chỗ ấy không? Thế thì cái khả năng ấy là tâm. Vì thế chính cái tâm ấy là Pháp, cái trí tuệ là Phật, mà cái khả năng tu để thành Phật thì là tăng. Cho nên cũng là tâm mình mà thôi. Cho nên gọi là nhất thể tam bảo. Thế bây giờ tự quy y tăng tức là cái là mình nương tựa cái ngôi tăng bảo của mình đó, nương tựa vào cái năng lực tu hành của mình đó. Nương tựa ngôi tăng bảo ở trong nhất thể tăng tam bảo của mình. Không biết thầy nói lý tí chị em ai chưa hiểu nhờ thì xin hỏi lại. Thì cái tâm của mình chính là Pháp, cho nên gọi là diệu pháp liên hòa. Con tụng kinh Pháp Hoa đó, gọi là diệu pháp liên hòa, chính là cái tâm của mình, cái chân tâm bản thánh của mình, gọi là diệu pháp.
Đây là cái ngôi tăng bảo là nhập, mình đem cái khả năng, cái tâm của mình, khả năng cái vật cái trí mình nhập được cái tâm, cái chân tâm bản tánh của mình thì đấy là ngôi tăng bảo.
Thế
cái đấy là con hiểu rồi ạ. Nhưng mà con lại còn lờ mờ cái này chưa thấy này. Là cái tâm, cái đầu tiên là pháp bảo là cái tâm của mình.
Cái
thì
tâm
là cái tâm bình thường hiện tại đây, hay là cái tâm đã nhận, đã trở về chân tâm
rồi? Cái chân tâm của mình thì mới là pháp bảo. Chứ cái vọng tâm thì khỏi không phải bảo. Cái chân tâm bản tánh của mình là pháp bảo, là diệu pháp. Thế rồi từ cái tâm ấy mình vận lên cái trí tuệ, thì đó là Phật bảo. Cái khả năng đó, mà vận cái trí tuệ để tỉnh ra mà nhận được hoàn toàn cái chân tâm của mình để thành Phật, thì cái khả năng ấy là tăng bảo. Thì nó là một, nó là một cái tâm của mình, nhưng mà nó có ba công dụng. Cái thể của nó thì gọi là pháp bảo, thể của nó thế. Thế rồi từ cái thể ấy mình khởi lên cái trí tuệ, vận cái trí tuệ lên để tỉnh ra, thì cái trí tuệ ấy là Phật bảo. Thế rồi bây giờ cái khả năng, cái năng lực, mình vận mãi cái trí tuệ để mình đem cái trí tuệ mà nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, để chứng được cái thân mình ở khắp pháp giới, chứng được pháp thân để thành Phật. Thì cái khả năng tu hành để thành Phật ấy, cái khả năng ấy là tăng. Con nói tự quy y tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. Đấy. Tự quy y tăng tức là quay về nương tựa cái ngôi tăng bảo của mình. Đấy. Ngôi tăng mà bảo mà vừa thầy vừa nói xong đấy, ngôi tăng bảo ấy, cho nên gọi là tự quy y tăng. Tự đây tức là của mình, tự của mình. Chờ tới đây xong rồi nhé. Thế bây giờ chú nào đó vừa mới đang giải nghĩa cái câu tự quy y tăng, xin giải nghĩa cho đủ câu. Thống lý đại chúng, hết thầy không ngoại, quay về sống với ngôi tăng bảo của mình. Thế thì sao? Thì mình nguyện cho tất cả chúng sanh, chứ không phải tại mình quay về mà người ta được thế. Mình quay về thì mình nguyện cho mọi người. Đây là lời của Đức Văn Thù. Đấy, Ngài dạy chúng ta còn cái lối tu, cái pháp nguyện như vậy. Nguyện cho chúng sanh được cái gì? Nguyện những cái bọn chúng sanh kia ai cũng được cái việc làm sao? Thế nào là thống lý đại chúng? Thầy không ngại. Thì chữ lý là gì? Thống là thống lãnh, người ta vẫn gọi ông tổng thống. Lý là gì? Chữ lý đây là quản lý, cũng đồng nghĩa với cái chữ thống lãnh, nghĩa là xếp đặt. Thống lý mình vừa tổng cai tất cả đại chúng, mà mình lại xếp đặt cho tất cả trong chúng được mọi sự không có gì chướng ngại cả, đời sống được an hòa. Bây giờ mình nhận ra ở nơi mình có ngôi tăng bảo, tự quy y Phật là quay về nhận cái ngôi Phật ở trong tâm mình, tự quy y Pháp cũng nhận lấy diệu Pháp ở tâm mình, thì tự quy y tăng cũng nhận lấy ngôi tăng bảo ở nơi mình. Nghĩa là bây giờ mình nhận được ở nơi mình có ngôi tăng bảo, thì mình cầu nguyện cho hết thảy chúng sanh ở trong đại chúng thống lý cả đại chúng. Thống nghĩa là tổng quát tất cả, cai quản tổng quát tất cả, mà thiết đặt cho tất cả đại chúng đều được mọi sự không có chướng ngại, tức là cuộc đời được hòa ấm yên ổn. Đấy, mình thì nguyện như thế đấy, mà nay mình đã ăn ở lại thế nào? Mình nguyện thì mình nguyện cho người ta thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, mà bây giờ ngay cái ăn ở của mình trên thực tại thì làm sao? Đó, đã không hòa ấm với chị em, mà chính mình là còn đã không khiến cho người ta hòa ấm, mà mình lại còn kích động để cho chị em người ta cùng chống lẫn nhau. Thế cho nên nên phạm vào cái giới này. Con nói tiếp. Dạ, cho nên trong lúc sống với chị em, chúng ta phải nhẫn nhịn. Nhịn nghĩa là mình nhẫn đi, chịu đựng chị em, thế rồi lại nhường cho chị em những cái hay, những cái phải, những cái tốt. Thế thì mình cũng nhường cho mọi người, thế gọi là nhường nhịn. Hai cái đức, thứ nhất là mình phải nhịn, phải chịu đựng, thế rồi mình lại nhường cho người ta cái hay phải. Thế hai cái việc như vậy, nếu mà chúng ta là có cái tâm địa được như thế thì sẽ những cái khó khăn nó tự tan đi. Tiếp.
Bậc lãnh đạo đối với người từ những gì cả hòa giải thích
nhất. Đối với người thì hòa giải, đối với vật thì giữ gì cần kiệm. Cái này tiếp. Như thế đây tôi có hai việc, đối với người ấy, thì hòa giải từ bi, còn đối với tài vật thì phải thế. Chứ nếu mà bây giờ có bao nhiêu cứ vì muốn vừa lòng mọi người, tiền của Tam Bảo cứ cho người ta tiêu tràn đi thì ngôi Tam Bảo còn không? Đấy, cho nên ở đây Phật phải đòi hỏi hai điều kiện. Đối với mọi người thì mình chiều chuộng, mình nhường nhịn. Nhưng mà với tiền của Tam Bảo ấy, mình không được phóng ra bừa bãi, mà phải yêu tiếc giữ gìn. Đấy. Trong Việt Nam mình có câu có thực mới vượt được đạo. Có cái vật chất, có tiền của ở trong chùa thì cái cơ sở nó mới vững vàng, yên ổn. Chứ còn thì cứ chiều chị em, thì giúp, thì quý chị em. Thế nhưng mà tiền bạc của Tam Bảo phóng bừa bãi đi thì rồi lấy gì mà sống? Cho nên ở đây ban chức sự theo giới này phải có hai việc. Một việc đối với người thì mình từ bi hỷ xả, hòa giải xích mích. Còn tài vật không những tiền mà các vật dụng của chùa, ngay đến những cây cối, những rau lá, các thứ của Tam Bảo mình phải yêu tiếc giữ gìn, không có được phá hoại. Rồi đấy, hai cái việc như thế, tinh thần vật chất phải đều điều hòa thì cái ngôi Tam Bảo mới hưng long. Còn nói tiếp. Họ can cửa thì mình dễ phát cáu, mà rồi đã phát cáu thì dễ nói láo, dễ tạo nghiệp. Thế cho nên đây mình phải điều phục tâm mình trước hết. Thế mình điều phục được mình rồi mình sẽ có khả năng điều phục mọi người, nghĩa là giúp cho mọi người người ta biết tự điều phục. Còn nếu chính mình không tự điều phục mà lại cứ nói khuyên mọi người thì cái chuyện nó vô ích, không ai người ta nghe. Ở đây là để các vị chi khách. Chứ thầy thì thầy thấy chi khách thì ngôi vị ở trong chùa có gì đâu mà gọi là đạo thủ, mới gọi là bậc lãnh đạo. Thế còn chi sự thì làm sao lại không để cho người ta làm bậc lãnh đạo, không gọi là đạo thủ, mà đây là để vị chi khách.
Dạ, kính mặt thầy.
Chi khách là thế nào? Chuyên tiếp khách.
Dạ.
À, thế thì quan hệ gì đâu mà đây thầy chi sự chi khố, người ta lo việc chúng, mà sao đây lại không gọi, không đúng tên là lãnh đạo mới đạo thủ. Cái người tiếp khách là người thay mặt cả chúng để giao thiệp với bên ngoài. Chúng tùy theo mi chúng ta sống ở trong chùa, cái mà nếp sống riêng biệt khác hẳn với người ngoài, không giao tiếp với ai hết. Đấy. Cho nên chỉ có khách đến chùa là có giao tiếp với chúng thôi. Thì vậy thì cái vị chi khách là thay mặt cả chúng, đại diện cho cả chúng để giao tiếp với xã hội. Thế cho nên ở đây thầy nhắc con chúng để ý cái câu này, để ý ở cạnh đây để vị sư khách đóng một vai quan trọng, chứ không phải là chỉ ra trước khách ra loa vài ba lời, mà cái vị sư khách là người thay mặt tất cả đại chúng để mà đại diện cho cả đại chúng để giao tiếp với ngoài xã hội. Thế nếu cái người ấy khéo, cái người ấy đứng đắn thì cái ngôi chùa ấy được xã hội người ta tung phục. Còn nếu cái người ấy vụng về, cái người ấy tầm thường thì bên ngoài người ta đánh giá cả chùa. Thế cho nên trong chúng từ các vị sư khách phải nhớ là đây là cái người là cái bộ mặt của chúng đối với xã hội, cái người đại diện cho cả chúng, chứ không phải là một vai trò tầm thường. Để cứ sai một cái em bé nó vào nó tiếp rồi nó muốn đón thế nào đón, tiếp thế nào thì tiếp, mà cái người này phải là một vị đứng mực. Trong ở đây cho nên ở đây đặt vị sư khách là một vai quan trọng ở trong chùa. Cho nên trẻ em là cử người làm sư khách phải chọn người cẩn thận. Hiện đây thầy cũng nhắc chị em nhân thể về cái việc mấy con chó mấy con mèo. Chị em cử tháng hôm nay thầy thấy một em bé một mình nó bé tí xíu mà nó cho cả đàn chó ăn, thì thầy xin mấy ban chức sự để ý của thầy tội nghiệp mấy con chó. Nếu mà không có mấy con chó ấy, thì chùa chúng mình cũng có một bình an đấy, cũng chúng ta cũng nên biết ơn nó suốt đêm chịu, trong khi chúng mình nằm ở trong chăn ấm, đã ở trong nhà cửa đóng chặt gió không lọt mà còn đắp chăn bông lại mùng để không bị muỗi, chúng ta ngủ êm cả đêm, thì những con chó nó nằm ở ngoài sân dưới xương đất, hơi đất đã lạnh, chúng ta đâu có dám nằm ở trên mặt đất, mà nó chọn đời nằm ở mặt đất lại chịu ở dưới xương để chân đằng trước chân đằng sau bên trái bên phải. Dù sao có tiếng chó sủa thì những người xấu người ta không có dám lẻn vào chùa, mà từ những người tầm thường cho đến quân kẻ cướp kẻ trộm, chúng ta chính là nhờ ơn những con chó nó chịu rải dài xương cho để nó coi sóc trong chùa, thì chúng ta mới được yên ấm, nằm yên ở trong chăn bông, ăn ngon ngủ yên, chính là nhờ mấy đứa bạn. Cho nên chúng ta phải để tâm thương xót từ người cẩn thận, đói tình thương đến cái no cái đói của mấy con vật. Thầy nhắc lại một lần nữa bài học vừa qua đó, chính những người, những con chó, con mèo mà nó trở lại, nó về chùa, nó ăn lộc Phật, chính là huynh đệ kiếp trước của bọn mình. Chỉ vì lỡ lầm một lời nói, lỡ lầm một ý nghĩ mà đến nỗi bây giờ phải đọa vào. Cho nên xin với ban đại ban chức sự ở trong chúng thương tình, nó khổ nó không biết nói, nhận tất cả những cái đau khổ âm thầm chọn đời cho đến nhắm mắt mà chết, chứ không biết bực bội tu khổ với ai. Thế những cái khổ âm thầm ấy chúng ta phải đoái tình mà để tâm để ý thương xót, trông non chăm sóc cái miếng ăn, và nếu có thể xếp đặt cái chỗ để buổi tối nó có nơi nó tạm nghỉ, cái thân nó cũng đỡ được chút nào, cái nhạc nhằn đau khổ của cái kiếp sống dọa đầy. Tôi thầy xin đại chúng để tâm hộ thầy hai việc đó. Điểm thứ nhất, theo như lời ở đây, phải chọn cái vị chi khách đúng đắn. Nhớ rằng đây là người thay mặt đại chúng giao tiếp với xã hội. Việc thứ hai, thầy xin đại chúng để tâm thương xót cử người và ban chức sự, mỗi người để mắt đến cái đời sống của những con chó con mèo ở trong chùa. Trong khi chúng ta có vốn Phật, thầy nghĩ đến những chị em thiếu thốn, thì quái tình đến mấy đứa con vật thì nó không biết nói, nó không khóc, nó không biết kêu với ai, cầu với ai. Cho nên chúng ta mỗi người ghé con mắt nhìn những cái đời sống của nó để giúp cho cái cô chân non, những con chó con mèo đó, để tâm, để mỗi người để tâm một tí thì những loài ấy nó đỡ cái tội báo, nó đỡ cái khổ. Mà đây là cái bổn phận của chúng ta đối với các huynh đệ của thời quá khứ. Cái quan phân thế nào gọi là pháp sư mà thế nào gọi là giảng sư, cái chữ giảng sư thường thì hai cái ngôi này nó cùng một nghĩa. Pháp sư chính là giảng sư, còn giảng sư là những vị giảng giáo hóa cho hàng tại gia. Trong chùa thì chia ra từng công việc, thế chứ thường ra là hai chữ này là một nghĩa. Pháp sư với giảng sư là một nghĩa. Thì ở đây khuyên rằng dù mình làm luật sư hay là làm giảng sư, mình cũng là một chức sự ở trong toàn ban chức sự, nghĩa là một cơ quan ở trong một tổ chức. Thì chúng mình phải có cái tâm hòa đồng để cùng với nhau góp sức góp tâm để xây dựng ngôi Tam Bảo, chứ không nên rằng mình cứ chỉ biết lo việc mình. Đường thận tôi ra giảng xong rồi tôi về tôi ngồi một chỗ mặc được trong chùa tôi không biết đến. Đây có cái ý khuyên tất cả toàn ban chức sự ai cũng nên góp tâm vào cái việc xây dựng ngôi Tam Bảo, đồng lòng đồng ý một chiều. Cho nên khuyên ngọt đắng chung thọ khổ vui có nhau, đừng nên riêng tư cách biệt, coi mình như người khách. Đến làm tôi làm thật sự toàn phận sự rồi tôi việc chùa tôi không biết, mặc kệ. Như vậy thì không nên. Ở đây khuyên là tất cả mỗi người sẽ cũng như trên chùa thì có cái mái nhà, có cái tường vách, có cái cột, mỗi thứ là một phận sự của nó, nhưng mà chung góp lại thì mới thành được cái nhà. Ở đây cũng thấy mỗi người làm một việc riêng đấy, nhưng mà chung góp sức lại mới thành cái nhà. Vậy thì chúng ta phải có cái tâm hoàn ấm, cái tâm chung vui chung góp, chứ đừng có coi như mình là mình đang người riêng lẻ thì không nên. Hưng là hưng khởi lên, còn long là nó tốt, nó rực rỡ. Hưng long tự là nó rực rỡ, nó tốt, nó tốt tươi lên.
Dạ, kính mắt thầy con nói tiếp ạ. Mỗi khi có việc,
nghĩa là thế nào? Phải đề phòng ngay. Thấy có một vị nêu lên một việc xích mích, biết là có cái sự mất lòng nhau, thế thì cái vị lãnh đạo phải để ý nha, tìm cách hòa giải nhau, chứ đừng có để cứ bỏ mặc đấy nhiều khi những các cái mức giảm nho nhỏ mà rồi về sau nó thành cái việc lớn, sao để bảo vệ cái hòa thì nhất định cái ngôi tam bản nó còn vững được. Ở đây trong cái giới này Phật tân cần nhắc các vị lãnh đạo để tâm những sự hòa ấm của chị em.